Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 30. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem phần dưới đoạn thứ 7 là thuyết pháp trang nghiêm. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này đọc ra. Phục thứ Xá Lợi Phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu, bạch hạc khổng tước anh võ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, thị trừ chúng điểu chú dạ lục thời xúc hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Đến chỗ này là một đoạn. Đây là ở trong đoạn thuyết pháp trang nghiêm, là chúng điểu hóa tích. Ở tại chỗ này, chúng ta nhất định phải hiểu được. Ở phần sau Đức Thế Tôn sẽ nói rõ cho chúng ta biết, chúng điểu là những giống chim ở cõi này đều là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra, tuyệt đối không phải là súc sanh đạo. Vì sao Đức Phật không hiện thân Phật để thuyết pháp mà phải biến hiện những giống chim này để thuyết pháp? Đây là Phật thương yêu bảo hộ cho tất cả chúng sanh, tỉ mỉ chu đáo. Nếu như Phật hiện thân ở nơi đó thuyết pháp, học trò nghe kinh nhất định là phải rất cung kính, rất có quy củ. Ngồi ở nơi đó không thể không có hoài nghi. Nay thì chim ở nơi đó thuyết pháp, họ rất thông thả, chẳng có bó buộc, có thể tự nhiên một tí, ngồi nghe cũng được, đứng nghe cũng được, đi nghe cũng được, nằm ở đó nghe cũng được. Đây là A Di Đà Phật thương yêu bảo hộ cho chúng sanh. Chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được. Vào năm xưa, tôi cũng thường hay nghĩ đến những đạo tràng của thế kỷ 21. Tôi nói những đạo tràng của thế kỷ 21 không còn giống như là tự viện am đường, không phải là hình thức đó. Đạo tràng của mọi người tu hành nên giống như thôn hồi hưu của Úc Châu. Thôn hồi hưu của Úc Châu thật sự đã làm được rất hay. Chúng tôi ở trên thế giới đã đi rất nhiều quốc gia địa phương. Mỗi khi tôi đến một địa phương cũng là trước tiên xem sự nghiệp phúc lợi của người già ở địa phương đó. Tại nước Mỹ và Canada, tôi thường hay đi tham quan chung cư của người già. Tôi đến Úc Châu, trước tiên là tham quan thôn hồi hưu của họ. Tôi đã xem 6-7 nơi thôn hồi hưu, xem được vô cùng hoan hỷ. Nơi đây phải nên là đạo tràng của thế kỷ này, là chân chánh học Phật, niệm Phật đã về hưu. Ở trong thôn hồi hưu có giảng đường, có thư viện, có phòng quay phim, có thiết bị cho sự giáo học về sau. Âm thanh niệm Phật cũng giống như cõi Tây phương của A Di Đà Phật, học theo Ngài biến hóa ra những giống chim thuyết pháp. Chúng ta hiện nay tự mình chẳng có cách nào biến hóa ra. Chúng ta có thể gắn máy phát âm loại nhỏ để trên cây. Âm thanh của tiếng thuyết pháp từ trên cây phát ra, người ở dưới cây thanh nhàn tự tại, có thể nghe kinh, có thể nghe theo niệm Phật. Nếu như có lầu gác hoặc cái chòi, bên trong cái chòi nhỏ có thể đặt một máy truyền hình không lộ ra, mấy người ngồi ở nơi đó nghe kinh cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của pháp sư. Đây là khoa học kỹ thuật hiện đại có thể làm được. Mỗi một đạo tràng của nó có lịch trình giảng dạy chủ tu, cho nên nói mỗi một tông phái đều có thể làm. Sau khi về hưu ở tại nơi này, ở trong thôn hồi hưu này, bất luận là ở góc nào đều là đạo tràng, thật là tự tại biết bao. Đại chúng cùng nhau học tập, không nhất định là tụ tập ở trong giảng đường. Thôn hồi hưu Úc Châu quy mô cũng rất lớn, bởi vì đất đai quá rộng lớn, cho nên một thôn hồi hưu cũng giống như một công viên vậy. Diện tích đất đai rộng lớn, ở trong này cây cối hoa cỏ, cầu nhỏ nước chảy. Sau khi anh đi vào, trong đích thật là rất đáng được cho anh lưu luyến. Nếu như có thể thiết bị gắn thêm một bộ điện khí hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh, có thể nghe được âm thanh của tiếng niệm Phật và âm thanh của tiếng giảng kinh. Như vậy thì cũng giống như cực lạc thế giới rồi. Thời thời khắc khắc đánh thức mình, không quên niệm Phật. Lúc thời diễn pháp là ngày đêm nghe kinh nghe pháp không gián đoạn. Hai chữ lục thời tức là hiện nay chúng ta nói 24 tiếng. Ở đây nói lục thời là nói thời xưa của Ấn Độ. Cổ Ấn Độ đem mỗi ngày chia làm 6 thời: ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Là chúng ta ở trong kinh thường thường nhìn thấy ban ngày họ gọi là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần, đây là ban ngày 12 tiếng, ban đêm gọi là sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Đây là ban đêm 3 thời 12 tiếng. Cho nên một thời của họ thì bằng 4 tiếng hiện nay của chúng ta. Năm xưa Đức Phật còn tại thế, ở trong tăng đoàn thì giờ nghỉ ngơi là trung dạ. Trung dạ là lúc ngủ nghỉ, trung dạ là ban đêm từ 10 giờ đến 2 giờ. Đây là trung dạ phần. Cho nên từ 10 giờ ngủ nghỉ đến 2 giờ thì đã thức dậy. Phật dạy mọi người phải tinh tấn, không được giải đãi, không được tham ngủ. Hiện nay người thông thường chúng ta thời gian ngủ nghỉ là 8 tiếng đã quá lắm rồi. Đây là nhà Phật. Cho nên phải tinh tấn, phải dũng mãnh tinh tấn. Thì giờ là quý báu hơn hết, không lãng phí thì giờ. Thế nhưng nghiệp chướng của người hiện nay so với thời xưa nặng hơn, vọng niệm nhiều, không nghỉ ngơi thì thể lực không được khôi phục. Cho nên cách dạy bảo của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn thì chúng tôi vô cùng tán thán, là không phân biệt ngày đêm. Mệt rồi thì đi nghỉ ngơi cho khỏe, tất cả đều buông xuống, đi nghỉ ngơi cho khỏe. Nghỉ ngơi khỏe rồi thì lập tức tiếp tục niệm. Lúc nào mệt thì lúc ấy đi nghỉ ngơi, lúc nào nghỉ ngơi khỏe rồi thì lúc ấy tiếp tục niệm. Cái phương pháp này đối với chúng ta mà nói chẳng có sức ép. Đích thật là một phương pháp rất hay. Nếu như công phu đã đắc lực thì sự ngủ nghỉ của anh càng lúc càng ít, tinh thần của anh càng lúc càng sung mãn. Sáu thời diễn thuyết Phật pháp, ngày đêm không gián đoạn. Điều này hiện nay chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể dùng video giảng kinh niệm Phật, giảng kinh một ngày 24 tiếng không gián đoạn, mở chiếu video niệm Phật cũng là 24 tiếng không trung đoạn, dùng máy phát âm niệm Phật. Mỗi một chỗ đều có cái thiết bị này, bên cạnh thiết bị cũng có cái nút mở tắt. Anh muốn nghe niệm Phật, nhấn một cái thì tiếng niệm Phật hiệu phát ra. Anh muốn nghe kinh, lại nhấn một cái thì hình ảnh hiện ra. Nếu ta không muốn xem cũng không muốn nghe cả thể, anh có thể tắt đi, thật là rất tự tại. Lúc nghe kinh pháp chẳng có gián đoạn, được nghe chánh pháp là văn chánh pháp lạc. Tất niệm tam bảo đắc chánh niệm lạc, minh vô tam đồ là nói rõ cực lạc thế giới chẳng có tam ác đạo. Cho nên chẳng có sự khổ đọa lạc. Những giống chim này là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Tất niệm tam bảo, cái tam bảo này là nghĩa rộng, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật là giác ngộ, giác mà không mê. Pháp là chánh tri chánh kiến, chánh mà không tà. Tăng là thanh tịnh không nhiễm, tịnh mà không nhiễm. Tăng lại còn đại biểu cho hòa hợp, là lục hòa kính. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật đã giảng vô lượng vô biên các pháp, cũng không thể vượt qua ba đại loại này, là giác chánh tịnh ba đại loại này. Giác là huệ học, chánh là định học, tịnh là giới học, giới định huệ tam học. Tất cả chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng không ra ngoài ba đại loại này. Ở chỗ này là dùng Phật Pháp Tăng làm đại biểu. Cho nên anh phải hiểu được Phật nếu là dùng tam tạng để giảng, là luận tạng, đại biểu cho luận tạng pháp là đại biểu cho kinh tạng, tăng là đại biểu cho lục tạng, kinh lục luận tam tạng là tất niệm tam bảo. Tây phương cực lạc thế giới tuyệt đối chẳng có tam ác đạo. Chẳng có tam ác đạo là hiển thị cực lạc thế giới có nhân thiên đạo. Ở trong phàm thánh đồng cư độ là nhân thiên đạo. Nhân thiên đạo bởi vì anh là mang nghiệp vãng sanh, điều là A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí Bồ Tát đó chẳng phải là anh tu được, là sức oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho anh, khiến cho trí huệ thần thông đạo lực của anh rất giống A Di Việt Trí Bồ Tát. Điều này là bất khả tư nghị, chẳng phải là anh tự chứng đắc. Khi anh tự chứng đắc thì đã hoa nở thấy Phật. Quý vị nên biết khi hoa nở thấy Phật đó là anh tự chứng đắc. Hoa, lúc hoa chưa nở thì anh đã là A Di Việt Trí Bồ Tát rồi, là nhờ Phật lực gia trì. Điều này rất là bất khả tư nghị. Lại xem tiếp đoạn thứ hai, cực lạc phổ nhiếp pháp giới chúng sanh. Câu này rất quan trọng. Pháp giới là biến pháp giới sở hữu tất cả chúng sanh. Vậy thì anh thử nghĩ xem phạm vi giáo hóa chúng sanh của cực lạc thế giới có bao lớn, là chẳng có biên giới. Điều này thì giống như trường học vậy. Học sinh đến trường học từ các nơi rất nhiều địa phương. Nhưng ngôi đạo tràng này ở Tây phương cực lạc thế giới thì có một tí giống như sự giáo học về sau của hiện nay chúng ta nói là rất xa xôi cũng có thể đạt đến. Mười phương vô lượng vô biên thế giới đều là khu vực giáo hóa của Ngài. Cực lạc thế giới không phải là một cõi tam thiên đại thiên thế giới, không giống như chư Phật sát độ. Chư Phật sát độ nó đích thật là một ngôi trường học, nó có khu vực trường học của nó, có phạm vi của nó. Duy chỉ có Tây phương cực lạc thế giới chẳng có phạm vi. Có tất cả trường học đều là phạm vi của nó. Tức là nói có tất cả chư Phật sát độ điều là phạm vi giáo hóa của A Di Đà Phật. Anh nói cái phạm vi của Ngài bao lớn? Căn trần nhất nhất viên diệu. Viên là viên mãn, diệu là vi diệu. tri thử văn diệt đặc vi thử độ nhi thuyết. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dùng lời phương tiện mà giới thiệu, đặc biệt vì căn cơ chúng sanh của ta bà thế giới chúng ta mà nói. Thì giống như là Ngài đặc biệt đối với chúng ta, đây là lời phương tiện của Đức Thế Tôn giới thiệu bên trong. Trên thực tế, phạm vi khu vực giáo hóa của Ngài là vô hạn rộng lớn. Do đó, đệ tử của Di Đà bất luận đi đến một cõi Phật nào cũng đặc biệt được hoan nghênh, cũng được xem anh như là khách quý mà đối đãi nhờ sự thơm lây của A Di Đà Phật. Người ta vừa nhìn thấy là đệ tử của Di Đà cùng với đệ tử của chư Phật khác thì đối đãi khác nhau. Phía dưới là phải giới thiệu phần nội dung của sự thuyết pháp này. Đại Trí Độ Luận nói tam thập thất phẩm, tức là 37 đạo phẩm, vô sở bất nhiếp, tức vô lượng đạo phẩm, diệt tại kỳ trung. Điểm này chúng ta nhất định phải hiểu được. Nếu không thì khi anh nhìn thấy phạm vi thuyết pháp của những giống chim này rất là bó buộc, hình như rất là còn nhỏ hẹp. Người thông thường xem 37 đạo phẩm là pháp tiểu thừa, đâu có cái gì là hiếm lạ đặc biệt. Trong Đại Trí Độ Luận nói được rất rõ ràng, 37 đạo phẩm là nhiếp thụ tất cả các pháp. Nói một câu khác, nó vừa triển khai là mười phương chư Phật Như Lai sở thiết tất cả pháp đều không ra ngoài phạm vi của nó. Cũng tức là nói 37 đạo phẩm là cương yếu của Phật pháp. Là pháp môn tổng trì của Phật pháp. Triển khai ra là tất cả các pháp, tất cả pháp quy nạp không ngoài 37 loại đại loại, 37 đại loại này. Như vậy thì anh hiểu rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, chúng điểu thuyết pháp đều là cứu cánh viên mãn. Nói một câu khác, anh muốn học pháp môn gì cũng được, rất là dễ dàng. Bất luận muốn học pháp môn nào đều có thể thành tựu, bởi vì anh ở trong nhị lục thời không gián đoạn. Sau khi đi đến Cực Lạc thế giới, chúng ta muốn hỏi ở trong phàm thánh đồng cư độ có cần ăn uống hay không, có cần ngủ hay không? Không cần nữa. Chúng ta biết ở trong lục đạo ta bà thế giới, cõi trời sắc giới, không cần ăn uống, không cần ngủ nữa. Thật là quá tự tại. Không cần ăn uống thì bớt đi rất nhiều phiền phức. Ăn uống lãng phí rất nhiều thì giờ, lãng phí rất nhiều tinh thần. Ăn uống ở trong pháp thế gian mà nói là ngũ dục, tài sức sắc danh thực thùy là ngũ dục vọng, là ngũ dục. Ở trong Phật pháp nói là ngũ cái. Cái là tỷ dụ, đem tánh đức của anh đã che đậy. Cái là chướng ngại, tài sắc danh thực thùy là chướng ngại. chứa ngài tự tánh vốn có đầy đủ trí huệ bát nhã, chứa ngài đức năng vô lượng của tự tánh, chứa ngài tướng hảo quang minh của tự tánh, là năm thứ chướng ngại này. Cho nên đến cõi trời sắc giới sơ thiền trở lên thì sự ăn uống không cần nữa. Phần bồi dưỡng của cái thân thể này từ nơi nào mà đến? Từ nơi thiền diệt vi thực. Thiền diệt đã thay thế. Người thế gian chúng ta cũng có cách nói này, nói người khi gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Người của cõi trời sắc giới thiền định khoái lạc, đó là sự bồi bổ tốt nhất. Người của cõi trời dục giới vẫn chưa được, vẫn còn phải ăn uống. Đến cõi trời sắc giới thì không cần nữa. Đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng lẽ vẫn còn phải ăn uống hay sao? Không cần nữa. Không cần. Vì sao lại có những hiện tượng này? Đó là do phiền não tạp khí. Đi đến Cực Lạc thế giới lâu rồi chẳng có ăn cơm. Sao lại chẳng có ăn cơm? Trong tâm vừa nghĩ đến ăn cơm thì cơm hiện đến. Thức ăn đã hiện ra ngay trước mặt. Lại nghĩ hiện nay ta đã là Bồ Tát ở Cực Lạc thế giới, không phải là phàm phu. Những đồ ăn này không cần nữa. Cái niệm này vừa sanh thì thức ăn lập tức biến mất, là biến hóa làm ra. Cho nên tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở trong phàm thánh đồng cư độ còn có cái hiện tượng này. Ở trong phương tiện hữu dư độ thì chẳng còn nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta hoàn toàn là phàm thánh đồng cư độ. Cho nên điều này phải hiểu, vô lượng đạo phẩm đều ở tại bên trong. Phần dưới chúng tôi sẽ đơn giản giới thiệu 37 phẩm, 7 khoa này, tức là 7 loại, 7 đại loại. Đoạn thứ nhất là nói tứ niệm xứ. Vị trí quán cảnh, tức là nhìn được thấu. Cho nên tứ niệm xứ là trí huệ. Ở Ta Bà thế giới chúng ta, Đức Thế Tôn ở trong kinh điển thường thường dạy bốn thứ quán. Đây là chân tránh trí huệ. Cái thứ nhất là quán thân bất tịnh. Cái thứ hai là quán thọ thị khổ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường. Cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Anh phải thường thường quán như vậy thì trí huệ của anh sẽ khai mở. Thân rất dơ bẩn, không sạch sẽ. Những người hiện nay 3 ngày không tắm rửa thì trên thân có mùi vị rất khó ngửi. Mùi vị trên thân từ nơi nào đến? Là từ trong thân của anh phát ra. Ở trong không sạch sẽ. Xưa kia như chư đại đức của thiền tông thường thường ví dụ, thân thể của con người là cái gì? Gọi là cái túi đựng đồ dơ. Cái túi này, ở trong cái túi này đựng đồ gì? Là đựng cứt đái phân, là máu mủ, chẳng có một thứ nào là sạch sẽ. 36 thứ đều là đồ bất tịnh. Ở trong cái túi này là đựng những thứ đồ này. Anh phải giác ngộ, anh thật sự liễu giải, thấy được rõ ràng, thấy được minh bạch rồi, cái thân thể này không đáng được lưu luyến. Vậy thì phải làm thế nào? Cái thứ này là đồ giả, chúng ta mượn giả tu chân. Minh tâm kiến tánh là chân. Chúng ta phải mượn cái giả tướng này để tu chân. Muôn ngàn chớ nên bị cái sắc thân này lừa gạt. Thường mến cái sắc thân này, tham luyến cái sắc thân này. Nếu lấy đủ thứ để bồi bổ bảo vệ cái sắc thân này thì sai rồi. Phật không phải dạy cho chúng ta là không nên thương mến cái sắc thân này, không nên hiểu sai ý nghĩa của Phật. Phật dạy cho anh phải thật sự nhận biết cái sắc thân này của anh là một thứ đồ gì. Anh phải nhận biết rõ ràng, sau đó anh mới lợi dụng nó là mượn giả tu chân. Như vậy thì đúng rồi. Thứ hai là quán thọ. Thọ là sự hưởng thụ của anh, sự hưởng thụ đời này của anh. Bất luận là thân phận của anh như thế nào, anh là giàu có hoặc là nghèo nàn, nói chung một câu là tự anh tỉ mỉ mà quan sát sự hưởng thụ của anh là vui hay là khổ. Phía trước đã nói với quý vị, sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly, quán tăng hội, ngũ âm xí thạnh. Quán thọ là khổ. Anh nói bây giờ vẫn còn vui, rất khoái lạc, lạc là hoại khổ. Vậy ta bây giờ không khổ không vui, không khổ không vui là hành khổ. Tam giới đều là khổ. Trong kinh Pháp Hoa đem nói tỷ dụ là hỏa trạch, là căn nhà lửa. Cái thân này giống như một căn nhà. Ở bên trong đã có lửa cháy. Đây là sự giác ngộ, không giác ngộ thì không biết. Quán thọ là khổ. Câu thứ ba là quán tâm vô thường. Cái tâm này là ý niệm. Ý niệm của anh sanh diệt không ngừng, cho nên nó không dừng, gọi là vọng niệm. Vô thường, đơn giản mà nói, là ý niệm của anh chẳng có hai cái ý niệm tương đồng. Là sát na sanh diệt, sát na thay đổi, tự mình làm chủ không được. Tự mình làm chủ không được, cho nên mới gọi là vô ngã. Ngã là chủ tể, là làm chủ không được. Tự mình thật sự có thể làm chủ. Ta không muốn già, ta không muốn sanh bệnh, ta không muốn chết, có thể làm chủ được không? Làm chủ không được. Cái tâm này không phải là chân tâm. Ở trong kinh điển nói cái tâm này là vọng tâm. Vọng tâm là cái gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Là tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp trước. Là vô thường, thiền biến vạn hóa. Câu thứ tư là quán pháp vô ngã. Tức nghĩa là nói ở trong tất cả pháp không có chủ tể. Tất cả các pháp là pháp nhân duyên sanh, không có chủ tể. Không có tự tại. Nếu anh có bốn thứ quán này trên đại để thì cũng như nhau. Đã hiểu. Thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, thì anh mới có thể nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì anh mới có thể buông xuống. Buông xuống cái gì? Là buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Vì sao con người không buông xuống? Vì chưa nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì tự nhiên buông xuống. Cực lạc thế giới cùng với thế gian chúng ta thì khác nhau. Cực lạc thế giới là thường lạc ngã tịnh, là chân thật, là liên hoa hóa sanh, là tịnh. Nó không phải bất tịnh, là tịnh. Thân thể là trong suốt, một tơ hào nhiễm mô cũng chẳng có. Chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thân thể trong suốt, chẳng có nhiễm ô. Khi nào chúng ta có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là phiền não tạp khí cả thể đều đã đoạn hết, thì cái thân thể này của chúng ta là trong suốt. Nếu còn có một tơ hào phân biệt chấp trước thì vẫn còn có một chấm đen. Tây phương thế giới không có những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui. Nó thật sự là có vui. Chúng ta ở cõi này quán tâm vô thường, người ta ở cõi kia nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tức là thường, tự tại chủ tể tức là ngã. Giờ đây có thể biết, chúng ta ở cõi này phải tu tứ niệm xứ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì kết quả của tứ niệm xứ đã hiển hiện ra, đã thành tựu. Đến Cực Lạc thế giới đã viên mãn, cho nên phần trước ở trong kinh Di Đà không giảng ba khoa. Nó bắt đầu giảng từ ngũ căn, ngũ lực. Chúng ta ở cõi này phải tu, phải tu tứ niệm xứ quán. Tây Phương Cực Lạc thế giới không có, nó không cần ở cõi đó, nó chẳng có cái vấn đề này. Lại xem tiếp, tứ chánh cần, chúng ta cũng phải tu tứ chánh cần. Cực Lạc thế giới không có. Tứ chánh cần là đoạn ác sanh thiện. Cần là siêng năng, chánh là chính xác, là chánh đáng, là chánh đáng. Chúng ta phải nên ở trong cuộc sống hàng ngày, tất cả thời gian, tất cả nơi chỗ cũng không thể quên. Anh phải thật sự tu hành. Đoạn ác có hai câu: dĩ sanh ác định đoạn, là đã khởi sanh cái ác niệm. Cái tiêu chuẩn của thiện ác này Phật dạy cho người sơ học là dùng thập thiện nghiệp đạo, là thập thiện nghiệp. Phản diện của thập thiện nghiệp là thập ác. Ta đã khởi sanh cái ác niệm thì ác nghiệp đã tạo rồi, anh phải giác ngộ, gấp rút đoạn trừ. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham sân si là ác. Cái niệm này vừa khởi sanh thì lập tức phải đoạn trừ. Vị sanh ác bất sanh là ta vẫn chưa có cái ý niệm này. Vậy thì anh phải ghi nhớ những ác niệm này, không nên để nó khởi sanh. Đối với chính mình có sự tổn thương nặng nề, vả lại còn làm tổn thương người khác. Dĩ sanh ác lịnh đoạn, vị sanh ác bất sanh thì ác không còn nữa. Cái ác niệm không có thì hành vi ác cũng chẳng có. Đoạn ác thì phải sanh thiện, dĩ sanh thiện tăng trưởng, vị sanh thiện lĩnh sanh. Chỉ có thiện không có ác, chỉ có thiện. Thiện ác vẫn là lấy thập thiện nghiệp đạo làm tiêu chuẩn. Chúng ta sơ học nhất định phải từ trên cơ sở này đắp nền, sau đó mới nâng cao, sau đó mới mở rộng. Thập thiện nghiệp đạo là căn bản, không sát, không trộm, không dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Thường thường khởi sanh cái ý niệm này. Cái ý niệm này chưa sanh thì phải khởi sanh liền. Cái ác niệm phải đoạn trừ, cái thiện niệm phải khởi sanh, cái hành vi ác phải đoạn trừ, cái hành vi thiện phải khởi sanh. Có như vậy thì tâm hành của anh không có ác, chỉ có thiện. Tịnh niệm tương kế vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là từ chỗ này mà xây dựng lên. Bốn câu này là thông tất cả các pháp. Ở trong pháp đại thừa, thí dụ như lục độ, tham lam là ác, bố thí là thiện. Cái ý niệm bỏng sẻn, cái ý niệm tham cầu, điều này là bất thiện, phải đoạn trừ. Cái ý niệm bố thí, cái hành vi bố thí cúng dường là thiện, phải khởi sanh. Ác nghiệp là bất thiện, trì giới là thiện. Sân hận là bất thiện, nhẫn nhục là thiện, giải đãi là bất thiện, tinh tấn là thiện, tán loạn là bất thiện, thiền định là thiện, ngu si là bất thiện, bát nhã là thiện. Điều lấy thập thiện nghiệp đạo làm tiêu chuẩn cho cơ sở thở ban đầu sơ học. dần dần lại nâng cao lên, nâng cao đến tất cả pháp, tất cả pháp, pháp thế gian và xuất thế gian đều có thiện ác hai mặt, là đoạn ác tu thiện. Đoạn thứ ba là tứ như ý túc. Túc là mãn túc. Mãn túc thì được như ý. Cho nên bốn thứ này là Phật dạy cho chúng ta. Anh mãn túc thì được như ý, buông được xuống, hồi thủ như ý, hồi đầu thị ngạn. Cho nên bốn điều này là định, là phước. Bốn thứ định, bốn thứ phước. Người Trung Quốc chúng ta thường hay nói hồi thủ như ý. Anh xem ngày xưa những người giàu có trên tay thường hay cầm một cái như ý. Cầm cái như ý này là ý nghĩa gì? Cái như ý là quay đầu trở lại, tức là thời thời khắc khắc đánh thức chính mình. Bất luận làm việc gì không nên quá đáng, phải biết hồi đầu. Không biết hồi đầu thì phiền phức sẽ đến, sẽ xảy ra hư hại. Người hiện nay nói tiết chế, phải hiểu được tiết chế. Bất luận làm việc gì đều có chừng mực nhất định của nó. Đến lúc ấy phải biết tiết chế. Cổ nhân tại Trung Quốc nói phải nên hồi đầu. Phàm là tạo tác tội nghiệp đều là không hiểu được tiết chế, không biết hồi đầu, là cứ làm theo ý của mình. Điều này thì là phiền phức sẽ đến. Khi quả báo hiện tiền thì hối hận không kịp. Phật dạy cho chúng ta bốn việc này. Cái thứ nhất là dục. Dục như ý túc. Dục là dục vọng, nhất định phải trì túc. Trì túc là biết đủ thì thường lạc. Cho nên cái thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn như ý túc thì thường lạc. Tôi dùng hai câu này để giải thích là tri túc thường lạc, tâm an lý đắc. Tôi giải thích như vậy thì mọi người rất dễ hiểu. Cổ đại đức giải thích bốn câu này rất khó hiểu. Anh xem tôi giải thích cách này. Anh vừa xem thì hiểu ngay. Việc gì vui sướng nhất? Mỗi ngày có tiến bộ mới thật là vui sướng, đích thật là pháp hỷ sung mãn. Trong luận nghĩa, Khổng Lão Phu Tử dạy: học như thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Ngày ngày có tiến bộ, tinh tấn tức là ngày ngày có tiến bộ. Khổ là cái gì? Là chẳng có tiến bộ mới là khổ. Niệm như ý túc. Cũng gọi là tâm như ý túc. Tương lai quý vị khi thấy trong Phật Pháp tứ như ý túc này có khi dùng niệm, có khi dùng huệ, nhưng có những chỗ họ dùng tâm như ý túc, tư duy như ý túc, dùng niệm và dùng tâm, chúng ta cả thể đều nhìn thấy. Trong kinh điển cũng có cách nói này, đều là như nhau. Niệm như ý túc là tâm an, tâm an là tâm anh phải biết đủ, thì tâm anh đã an. Tinh tấn như ý túc, hôm nay tinh tấn, hôm nay bài học của tôi đều đã làm viên mãn rồi, đều đã có tiến bộ, vậy thì được rồi. Thì anh thường lạc, tinh tấn không thể không biết đủ. Nếu không biết đủ, tinh tấn đã quá mức, đã vượt quá mức, thì thân thể của anh bị tổn thương. Bài học của một ngày thì làm xong một ngày, không thể một ngày làm hết bài học 10 ngày, đó thì là mất mạng. Phật không phải dạy người như thế. Phật là tùy theo căn tánh, trình độ của anh, chỉ dạy cho anh nhất định là thích hợp căn tánh của anh, thích hợp trình độ của anh. Thời xưa ở trong trường tư học hành, thầy giáo dạy học trò là dựa vào trình độ của mỗi một người, sự tiến độ của mỗi một người khác nhau. Từ chất cao, sức trí nhớ, sức lý giải tốt, mỗi ngày lịch trình giảng dạy, thời xưa gọi là thượng thư, tức là dạy cho anh tiến độ của sức trí nhớ. Người thượng căn có thể đọc thuộc 20 hàng, một hàng 20 chữ, 20 hàng là 400 chữ. Mỗi ngày anh có thể tiêu hóa được, đây là người thượng căn. Căn tánh của người trung đẳng có thể đọc thuộc 15 hàng, từ 10 hàng đến 15 hàng. Căn tánh của người hạ đẳng rất đần, sức trí nhớ rất kém, phải dạy cho họ đọc mấy hàng? Từ 3 hàng đến 5 hàng. 3 hàng là 60 chữ, 5 hàng là 100 chữ. Anh phải đem nó đọc thuộc, có thể thuộc lòng. Làm trách nhiệm, tiêu chuẩn của học trò, thật tại mà nói, làm trách nhiệm rất dễ. Thầy giáo dạy anh đọc, thí như nói dạy anh đọc 20 hàng, nhìn xem anh có phải là thượng căn hay không, đọc 10 lần mà có thể thuộc lòng. Đây là tiêu chuẩn, đọc 10 lần mà không được, thôi lập tức giảm xuống. Nhất định là đọc 10 lần sẽ thuộc lòng, là thích hợp trình độ của anh. Đọc 10 lần mà không thuộc, đó là quá nhiều hàng. Cho nên người hạ căn, dạy cho họ 3 hàng 60 chữ, đọc 10 lần có thể thuộc lòng thì được. Nếu có vị đồng học nào mà đọc 100 chữ, đọc 10 lần có thể thuộc lòng, thì tư chất của họ so với vị này thì cao hơn một tí. Cho nên lịch trình giảng dạy đồng thời như nhau, sự tiến bộ của mỗi một người không tương đồng. Đọc 10 lần có thể thuộc lòng, thầy giáo lại thúc giục anh cất cao tiếng đọc 100 lần, nhìn vào quyển sách, cất cao tiếng đọc, đọc 100 lần. Sau khi đọc xong 100 lần, gấp quyển sách lại, đọc thuộc lòng, đọc thuộc lòng 100 lần. Như vậy có tiến bộ. Đây là bài học của ngày hôm nay. Ngày mai thì có bài học ngày mai. Đây là tinh tấn như ý túc. Tôi cử ra cái thí dụ này thì mọi người dễ hiểu. Mỗi ngày phải có tiến bộ. Tiến bộ là có thước tất, thích hợp với trình độ của mình, thích hợp với căn tánh của mình, một tí cũng không khó khăn. Từng ngày có tiến bộ, từng tháng có tiến bộ, từng năm có tiến bộ, thì họ làm sao mà không vui sướng chứ? Niệm như ý túc là tâm như ý túc, là tâm an huệ như ý túc, là tư duy như ý túc, là cái lý đã minh bạch rồi. Cái lý đã minh bạch thì tâm an, tâm an hiểu lý thì đã minh bạch, thành tựu nhất tâm bất thối bồ đề. Cách nói này của tôi thì mọi người dễ hiểu, có thể cả thể đều thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện tại nơi học giáo, thực hiện tại nơi niệm Phật, thực hiện tại nơi tu hành. Nó là cương lĩnh, là nguyên tắc. Bây giờ thời gian đã đến, hôm nay chúng tôi xin giảng đến nơi đây.